Thứ nhất xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ. Lần trước thì mình đang bàn tới cái phần nhà lửa tam giới. Quý vị biết nhà lửa tam giới, tam giới tức là dục giới, là cõi của chúng ta gọi là dục giới đây, rồi nó dài lên tới cõi trời tứ thiên vương, rồi 33 tầng trời là dục giới. Tại sao gọi là dục giới? Bởi vì là còn cái sự ham muốn. Dường như mình sống ở thế gian này mình rất nhiều sự ham muốn, mà chư thiên cõi trời dục giới vẫn còn cái sự ham muốn đó, cho nên là cõi trời dục giới. Thì lên nữa là cõi trời sắc giới. Sắc giới thì nói chung là họ chỉ sống về cái tâm linh. Ví dụ như người mà tu tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, họ sống chỉ tâm linh thôi, họ không còn ham muốn nữa. Ở đây gọi là sắc giới. Ví dụ như bây giờ quý vị, nhiều khi có quý vị Phật tử ở đây thì họ không thích đời sống ngũ dục ở thế gian, họ thích thiền định thôi. Thì như vậy đó là họ đang sống ở cõi trời sắc giới. Đến cõi trời vô sắc giới là cái cõi trời mà họ tu về tứ không, tức là thấy cái gì cũng không hết, thân tướng, thân tâm, cái gì cũng không hết. Thì như vậy cộng lại là tam giới. Thế nhưng mà trong cái tam giới này vẫn còn có nhiều, rất nhiều đau khổ. Thì giờ mình bàn về cái cõi của chúng ta thôi, những cái khổ của cõi chúng ta. Cho nên là có nhiều vị họ tu những cái phái, ví dụ như tu tịnh độ, họ cứ mong muốn về thế giới cực lạc, bởi vì cái cõi này rất là khổ. Quý vị biết sở dĩ mà cái cõi này khổ là quý vị biết là do cái gì không ạ? Khổ tức là do tham sân si, do phiền não khiến cho mình khổ. Đây là cái gốc. Cho nên là trong cái về cái tiểu thừa đó, về cái khổ Đức Phật giới thiệu trước mà nói cái gốc khổ là do cái tập là tham sân si phiền não. Thì bây giờ quý vị muốn thế giới này hết khổ thì quý vị phải bỏ tham sân si phiền não, quý vị mới hết khổ. Đó là cái điều rất là thiết yếu. Nhưng mà muốn bỏ tham sân si phiền não có nhiều cái pháp để cho mình bỏ được những cái này. Theo cái thói thường của thế gian, thí dụ như mình khổ, mình tìm một cái gì đó để bù đắp lại. Thí dụ như lúc nào mình có chuyện buồn, mình tìm một cái cách gì đó để mình giải sầu. Đó là cái cách của thế gian. Hay là có những chuyện mà không ưng ý thì mình tìm một cái gì đó để cho gọi là ưng ý hơn, để đắp đổi cái cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị, trong cái cuộc sống này đó, chưa bao giờ chúng ta thỏa mãn được một cái đời sống mà nó vừa ý mình cả. Ví dụ như bây giờ quý vị không có tiền là quý vị cũng không có vừa ý. Đến khi quý vị có tiền mình cũng không có vừa ý. Cho nên quý vị thấy có khi mà mình làm ra rất nhiều tiền nhưng mà mình vẫn chưa cảm giác được cái hạnh phúc thực sự ở thế gian này. Bởi vì thế gian này đó là tính nó là như thế. Bởi vì đó là nội cái phiền não trong tâm của mình thôi, mình chịu đựng còn không nổi. Đừng nói chi á, là cái thế giới này nó thuộc về cái vô thường. Những cái gì mà chúng ta có được rồi nó sẽ phôi pha hết, nó không có tồn tại gì hết. Mình tưởng á, là mình thọ dụng mình vui, mình sống mình vui, nhưng mà không ngờ tất cả những cái vui đó nó đều là cái gốc khổ. nó không có mang đến một cái thiện pháp gì hết. Nó chỉ là những cái thỏa mãn, những cái dục vọng của đời sống con người, chứ không có nó mang đến một cái hạnh phúc nó thiết thực. Quý vị thấy ngày hôm qua mình vui, bạn bè, tiệc tùng, cưới hỏi, ngày hôm nay còn đâu, không có. Rồi mình luận một cái chỗ xa hơn nữa, dù cho cái đời sống của mình, quý vị sống lâu 70 năm, nhưng mà bây giờ đến lúc quý vị ngồi hồi tưởng lại một cái kiếp quá khứ, ngày xưa, hồi tưởng lại những ngày mình đã qua, nghĩ lại thấy ủa sao nó không có gì hết. Có nhiều người nói là tôi hưởng thụ đủ rồi, bây giờ chết cũng được, nói vậy thôi, nhưng mà thật ra chưa bao giờ gọi là đủ cả, tại vì không hưởng được thôi. Chứ còn nếu hưởng được là chúng ta vẫn tiếp tục hưởng. Cho mới nói cõi trời khó tu là vậy, hưởng suốt đời. Cho nên á, là cái cõi này là như vậy. Cho nên Đức Phật gọi đây là cái cõi là bị cái lửa tam giới. Cái lửa này đó là nó thiêu đốt cả cái tam giới. Mà bây giờ quý vị thấy mình đang bị thiêu đốt không à? Quý vị có buồn thương giận ghét không à? Nhưng tự vì mình quen đi, mình cho là buồn thương giận ghét nó là mình. Nhưng thật ra cái buồn thương giận ghét nó không phải mình. Không phải mình. Nếu nó mình là nó còn hoài phải không ạ? Nhưng mà nó thoảng chốc buồn, thoảng chốc thương, thoảng chốc giận, thoảng chốc ghét. Hai người sống chung với nhau tưởng thật thương đó, nhưng mà thật ra cái tình thương đó đó chỉ sống với nhau do duyên nó còn thôi, chứ thật sự không phải thương thật đó. Quý vị có lúc quý vị thương, có lúc quý vị không thương phải không ạ? Quý vị có giận nhau hả? Quý vị có chửi nhau mà, quý vị có làm cho nhau đau khổ không ạ? Trong cái lúc mà quý vị làm cho nhau đau khổ, quý vị có thương không ạ? Hoàn toàn không. Bởi vì khi mà một cái chúng ta sống bằng cái tâm niệm, cái niệm thương á thì nó không có cái niệm ghét trong đó. Mà khi ghét á thì không có thương. Cho nên thế gian này á, nó chỉ là cuộc sống, nó chỉ là nó hàn gắn nhau, chỉ là cái nhân duyên. Cho nên là trong cái Trung Luận mới nói đó, nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh phi giả danh, diệt danh chung đạo nghĩa. Đó là nhân duyên sanh ra các pháp, nó là không, nó không có gì hết, nó là chỉ là giả danh thôi, chứ nó không có phải là cái thật. Quý vị thấy bây giờ, thí dụ như bây giờ là quý vị trong gia đình quý vị có một cái người mà qua đời, ví dụ vậy đi, quý vị thương phải không ạ? Buồn thương. Nhưng bây giờ quý vị nghĩ là cái cuộc đời của mình kinh qua biết bao nhiêu là cái nhân duyên. Có nhiều người á là đang sống nhưng mình cũng chưa từng gặp, nhưng có nhiều người chết rồi, hay là nhiều đời trước á biết bao nhiêu người chết mình cứ gặp nhau thôi. Bây giờ quý vị cứ nói là con của mình, thật ra có phải là con mình không ạ? Cũng không. Con là con ruột của mình á, nhiều khi mình nói đó là cái nấm ruột của mình, nhưng mà thật ra bây giờ luận về cái nhân duyên cũng không phải là mình đó. Do tinh cha quyết mẹ kết lại, đó là cái duyên của cha, cái duyên của mẹ kết lại nó thành hình thôi, là cái duyên nó hội tụ đúng không ạ? Rồi gặp nhau thôi. Cho nên đó là bây giờ mình thấy đó, tinh cha quyết mẹ cũng không phải là mình nữa. Bây giờ thí dụ như máu của mình đi, bây giờ quý vị nó để cho nó chảy ra đi, cái tay của mình thì bị đứt tay, máu nó chảy ra, quý vị nghĩ là của mình hay là của ai à? Cũng không phải là của mình đúng không hả? Kể cả mà cái chân của mình mà nó rời ra một cái mình nó không nói là của mình đó. Bây giờ bữa nào cái chân nó tê mình ngắt mình nhéo cũng không đau, thì như vậy nó cũng chẳng phải là của mình. Cho nên nói là cái núm ruột của mình hay là cái là máu mủ của mình cũng chỉ là cái tạm nói thôi, để cho mình nói lên cái sự thiêng liêng nào đó, một cái cảm giác nào đó. Nhưng thực tế thì nó lại chỉ là cái nhân duyên nó kết thành, rồi nó lớn lên, nó trưởng thành theo tâm nghiệp và hành nghiệp của nó, vậy thôi. Thì vợ chồng cũng vậy, đủ duyên gặp lại, hết duyên thì đi. Quý vị thấy mà, quý vị thấy là cái, nhưng mà mình á, mình do mình mê lầm, mình thấy ô cái đó là nó là thật. Cho nên vì vậy đó là mình cứ khổ đau vì cái đó. Chúng ta luôn luôn khổ đau những cái xung quanh mình, cái gì nó kết lại rồi mình đi nó không đành, mình buông mình chịu không nổi, nó rã ra mình cảm giác đau đớn vô cùng. Rồi chưa nói đến cái chuyện sống chung với nhau mình làm cho nhau đau khổ, khổ vô cùng. Tại sao như thế? Bởi vì mình không hiểu được cái nhân duyên của các pháp. Có hợp duyên chỉ là tạm có, rồi hết duyên thì nó đi. Cho nên vì vậy đó là mình sống rất là lạc quan, mà mình không hiểu được điều đó, tức là mình sống trong cái đau khổ, đau khổ vô cùng. Cho nên đó là năm 1920, tức là có một cái người ăn trộm nổi tiếng đó, ông tên là Ebery, một tên trộm khét tiếng bên Anh, mà đi những cái phi vụ của anh ta làm đó là đi vào những cái nhà giàu có mà cướp của cái người giàu, có thể chia cho người nghèo, cũng có thể nói đó là anh hùng. Thì cảnh sát truy bắt 8 năm mà không bắt được. Giỏi lắm, giỏi mà leo tường giỏi, mà lanh lẹ khủng khiếp. Nhưng mà đến năm 1930 đó thì anh ta bị bắt. Bị bắt ngồi tù tới 18 năm. Khi ngồi tù 18 năm rồi đó thì anh ta mới trở ra tù. Thời gian trong tù đó anh ta phản tỉnh lại, hiểu được cái vấn đề, ra không làm nghề ăn trộm nữa. Mở một cái tiệm kim hoàng, tới mở cái tiệm vàng đó. Anh ta trở thành người rất là giàu có, giàu có nhất bấy giờ. Thì tất cả nhà báo chí đến phỏng vấn anh ta đó, là tôi được biết trước đây anh là một người ăn trộm rất là khét tiếng. Như vậy đó là anh lấy của ai nhiều nhất? Họ đặt ra những cái câu hỏi báo chí mà, họ đặt những cái câu hỏi như vậy. Anh này mới ngồi đó mới suy nghĩ, anh ta nói một câu như thế này, nó trở thành một cái câu nói mà đi vào trong cái lịch sử. Anh ta nói rằng á, là trong 8 năm đó tôi ăn trộm á, của tôi nhiều nhất. Mọi người đều ngạc nhiên, tại sao mình ăn trộm mình? Ông mới nói đó, là 8 năm đó tôi đi ăn trộm, tôi bị bắt, rồi tôi phải trả tới thêm 18 năm nữa ngồi trong tù. Thì như vậy đến nay đã hơn 40 tuổi. Thì 40 tuổi đó là hơn nửa đời người của tôi rồi. Tôi đã đánh mất của tôi hết hơn nửa đời người. Thì một cái câu chuyện giống như là lịch sử, nhưng mà tại bạn thấy có điều như thế này. Mình sống ở thế gian này đó là chúng ta ăn trộm cái gì? Tức là ngũ dục, sắc thanh hương vị xúc pháp. Tất cả những cái đó nó không phải là mình, nhưng mà mình cứ cho nó là mình, đây gọi là ăn trộm. Ví dụ như bây giờ mình cứ nói là cái nhà này là của mình, nhưng thật ra cái nhà nó không phải là của mình. Các pháp chỉ là như vậy thôi. Rồi mình tạo ra tiền bạc của cải vật chất, mình nói là của mình, nhưng thật ra không phải là của mình, nhưng mà mình giữ nó là của mình, đây gọi là một cái, gọi là cái ăn trộm. Ăn trộm bằng tâm thức, mình không lấy của ai hết, nhưng mà mình nhận các pháp đó là như vậy. Thí dụ như một cái cành hoa, nó đâu nói là của mình đâu, nhưng mà mình giữ nó là của mình. Mình nghĩ mình có tiền mình mua được, đó là của mình, nhưng thật ra bản thân nó là một cành hoa chứ không phải là của mình. Nhưng thế rồi mình đau khổ vì đó. Cho nên nó là thế gian này, mình có bất cứ cái gì là quý vị phải chịu khổ cái đó. Cho nên ở trong chí đạo thì nó khác hơn quý vị. Quý vị học đạo thì khác hơn. Tức là các pháp mình đừng bao giờ cho nó là mình. Cho nên trong kinh A Hàm Đức Phật nói đó, là tất cả các pháp chúng ta đừng nói là ta hay là của ta. Sắc thinh hương vị xuất pháp cũng là như thế. Mình đừng bao giờ nói là của mình, bởi vì nó không phải, không có, chúng ta không có cái gì là của mình cả. Thì như vậy đó quý vị, đây gọi là quý vị hiểu đạo. Khi mà quý vị hiểu đạo rồi, quý vị không còn khổ. Đây là cái con đường bước ra khỏi tam giới, là cái chỗ mình vượt qua. Chứ còn không đó là mình không có thể nào vượt qua được. Ở đây đó là hiện tại chúng ta đang bị trong nhà lửa, cho nên Đức Phật dùng những cái phương tiện. Lúc bấy giờ trưởng giả liền nghĩ, nhà này đã bị lửa lớn đốt cháy, ta cùng các con nếu không liền ra chắc sẽ bị cháy. Ta nay nên bày trước phương tiện khiến các con đặng khỏi nạn này. Cha biết các con đều vẫn có lòng thích các đồ chơi chân báo lạ lùng. Nếu có, chắc chúng nó ưa đắm mà bảo con rằng đây này là những món ít có khó đặng mà các con có thể vui chơi. Nếu các con không ra lấy, chắc buồn, ăn năn các thứ xe dê, xe hưu, xe trâu như thế. Nay ở ngoài cửa có thể dùng dạo chơi, các con ở nơi nhà lửa nên mau ra đây. Tùy ý các con muốn, cha đều sẽ cho các con. Tức là mình không có chịu ra khỏi tam giới, cho nên bây giờ Đức Phật mới dùng những cái phương tiện để đưa mình ra khỏi tam giới. Thì những cái phương tiện nào mà Đức Phật đưa mình ra khỏi tam giới? Tức là Đức Phật mới nói là có một cái cảnh giới niết bàn tuyệt đẹp, các con nên ra, đừng ở trong này khổ lắm. Cảnh giới sơ thiền vui hơn là cái cảnh giới dục lạc ở thế gian 100 lần. Rồi Ngài giới thiệu những cái cõi trời rất vui để cho mình á, ráng tu để lên. Hay là rồi Ngài nói cái cảnh giới A-la-hán, hay là Ngài giới thiệu cái cảnh giới của cực lạc, diễn tả là có đầy đủ, mình sống ở đó là toàn bạn bè là các vị Bồ Tát không, không có khổ, không có đau gì hết, để khuyên mình ra khỏi, để mình ráng mình tu à, để cho mình ra khỏi. Chứ còn không á, là mình cứ ở trong đó mình không chịu ra khỏi. Ví dụ như nói đạo là cái chỗ mà nó thanh tịnh giải thoát, mà mình không biết thanh tịnh giải thoát như thế nào, cho nên rồi cái bắt đầu là quý vị không có tin. Bây giờ mới nói ráng tu đi, đời sau sẽ được khá hơn chút, đời sau sẽ tốt hơn, thân tướng tốt hơn, rồi ráng tu đi thì mình sẽ có cảnh giới an lành hơn. Cho nên mình ráng tu, ráng tu thì ra khỏi. Đây là cái phương tiện mà Đức Phật chỉ dạy đó. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói đùa chơi báo vui đẹp vừa ý mình, nên lòng mỗi người đều mạnh mẽ xô đẩy lẫn nhau, cùng đua nhau rủi chạy tranh ra khỏi nhà lửa. Khi đó trưởng giả thấy các con đặng an ổn ra khỏi nhà lửa, đều ở trong ngã tư đường, ngồi nơi đất trống, không bị chướng ngại, tâm ông thơ thới vui mừng hớn hở. Bấy giờ các người con đều thưa với cha rằng: cha lúc nãy hứa cho đồ chơi tốt đẹp, nào xe dê, xe hưu, xin liền ban cho. Bây giờ ra khỏi nhà lửa rồi, rồi ngồi ở nơi đất trống thì cha vui rồi. Giống như chúng ta khi mà ra khỏi tam giới rồi thì lúc này chư Phật, chư Bồ Tát đều vui rồi, hoan hỷ rồi. Nhưng mà bây giờ mình còn phải được cái gì đó, cho nên mới hỏi là hồi nãy cha hứa cho mà bây giờ sao chẳng thấy có. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, khi đó trưởng giả đều cho các con đồng một thứ xe lớn, xe đó cao rộng, chân dọn bằng các món châu báu, lan can bao quanh, bốn phía treo linh, lại dùng màn lọng văn che ở trên, dùng các đồ báo đẹp tốt lạ mà trao dồi cho đó, dây bằng báo kết thắt, các dải hoa rủ xuống, nệm chiếu mềm mại trải chồng, gối đỏ để trên, dùng châu trắng kéo, sắc da mập mạp, thân hình mập đẹp có sức rất mạnh, bước đi ngay thẳng mau lẹ như gió, lại có đông tôi tớ để hầu hạ đó. Bây giờ các người con đó là hỏi về cái đồ mà cha hứa cho đó, nhưng mà bây giờ Đức Phật đó là không cho những thứ là xe trâu, xe dê, là những cái thứ xe nhỏ đó, mà Đức Phật chỉ cho một chiếc xe lớn thôi, tức là xe trâu trắng mà có tất cả những cái tốt đẹp, rồi có cái sức mạnh phi thường, đi lại mau lẹ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Thì như vậy đó, mình phải thắc mắc là tại sao mà Đức Phật, Ngài ở lúc chúng ta ở trong nhà lửa, Đức Phật không nói tụi con ra đi, cha cho một cái loại xe mà nó tốt, cái loại xe mà có đầy đủ thứ vui chơi, có tôi tớ đi lại mau lẹ, mà Ngài chỉ nói là xe trâu, xe dê, xe hưu thôi. Nếu mà bây giờ Ngài nói là cho một chiếc xe lớn mà ngoài cái sức tưởng tượng của các đứa con tin không ạ? Không tin. Ví dụ như bây giờ là Đức Phật nói mình tu đi, mình sẽ nhận ra được cái bản tâm nó thanh tịnh giải thoát, đầy đủ thập lực ha, trí huệ siêu quần, mình tin nổi không ạ? Mình sức của mình á còn yếu quá, mình không tin nổi, cho nên nói là cái nhỏ nhỏ thôi, ráng tu đi được giàu có, nghe mừng ráng tu. Ráng tu đi á được sanh về cõi khác. Mình nghe mừng, mình ráng tu đúng không ạ? Nhưng mà nói là tu sẽ được trí huệ thanh tịnh giải thoát, mình lại nghe nó trừu tượng một chút. Nhưng mà bây giờ đến lúc cái mình tu, cái tự nhiên mình ra, cái tự nhiên mình được đầy đủ. Bởi vì đó là tất cả các pháp nó chỉ có một cái gốc là quan trọng, là cái nguồn tâm của chúng ta. Quý vị tu tất cả các pháp nào đều trở về cái nguồn tâm cả. Đến khi tâm của quý vị thanh tịnh, tâm của quý vị giải thoát, thì lúc đó đó là quý vị sẽ được một cái cảnh giới nó tương ưng. Đây gọi là cái tịnh độ, đây gọi là cái niết bàn, đây là giải thoát, đúng không ạ? Cho nên á, Đức Phật phương tiện như vậy để cho chúng ta vượt ra khỏi. Chứ không thôi là mình ham chơi, mình ham chơi cho nên mình không có chịu tu. Năm 1802 đó, thì lúc đó thì Napoleon là lãnh đạo quân đội của Pháp. Ổng nổi tiếng, quý vị nhớ, nổi tiếng lắm, là một người tướng mà rất là tài tình. Thì lúc đó là hai cái nước lớn, tức là nước Pháp và nước Anh đó, là hai cái nước lớn. Thì từ nơi cái nước Anh mà nó sanh ra nhiều cái nước khác lắm. Ví dụ như châu Mỹ này là cũng từ nước Anh. Thì hai cái nước này đó là có cái tính là muốn đi tìm những cái vùng đất mới đó. Thì trên đường đi đó thì họ đang tìm một cái châu khác, tức là châu Úc á, nước Úc bây giờ đó. Thì quân đội Pháp Napoleon lãnh đạo đó là những chiến thuyền rất là mạnh, cho nên là đi rất là nhanh, đi đến đặt chân đến vùng đất châu Úc trước quân Anh. Nhưng mà khi mà đặt chân lên á, thì ổng có cái ổng tự tin thôi. Ổng nghĩ là quân Anh còn xa lắm mà không tới. Nhưng mà theo như cái hiệp ước, người nào đến châu Úc đầu tiên, dựng trại đầu tiên, dương cờ đầu tiên là người đó, châu Úc là của người đó. Napoleon đến rồi đó thì đặt lên cái vùng đất này thấy đẹp quá. Thì có những cái cánh rừng đó quý vị, tự nhiên đó là có một cái loài bướm, mà cái loài bướm này á, là từ trước đến giờ chưa bao giờ có, nước Pháp không có. Cái loài bướm đẹp lắm, cho nên Napoleon mới nghĩ đó là quân Anh còn xa lắm, thôi bây giờ mình cứ vào rừng á, mình bắt những cái loài bướm này thì mang về trong nước á, thì mới cho đưa vào những cái viện bảo tàng và cho người dân mới biết là loại bướm này chỉ có châu Úc mới có thôi. Thì như vậy á, là người mà thấy được cái loại bướm này tức là biết là quân đội Pháp đã chiếm ở châu Úc rồi. Nhưng mà trong lúc mà cho lính đi vào bắt bướm đó thì quân đội Anh đã đi tới sau. Đi tới sau thì mới quan sát bên những cái thuyền bên kia, tại sao trống trơn à, tự đi vào rừng bắt bướm hết trơn rồi. Quân đội Anh bắt đầu mới hạ trại dương cờ. Khi mà quân đội Pháp đó vừa quay lại thì thấy là quân đội Anh đã dựng trại dương cờ rồi, cuối cùng phải về không. Đây là một cái câu chuyện có thiệt, là năm 1802. Lẽ ra đó là cái nước Pháp á, nước châu Úc á, là toàn người Pháp không à. Thì bây giờ là họ nói tiếng Pháp thôi, còn bây giờ người Úc là nói tiếng Anh không, đúng không à. Là quân đội Anh đi sau mà cuối cùng lại về trước, là do cái sự mà ham chơi, bắt bướm, vui đùa, bắt bướm, hái hoa, cho nên rồi trễ nải, cuối cùng mất cả châu Úc. Chúng ta cũng như vậy, mình cứ ham vui theo ngũ dục, chạy theo những cái cảnh trần của thế gian, không chịu tu hành, mình sẽ trở thành người đi trước mà cuối cùng lại là không được gì cả. Mình sẽ đánh mất hết tất cả những cái gì, kể cả bản tâm của mình, chịu khổ trong cái luân hồi sanh tử. Thấy không? Ngày nay á, là tất cả chúng ta đều hiểu đạo, mà quý vị có chịu tu chưa ạ? Hay còn ham chơi, hay còn bắt bướm? Nói nghe thì nhiều khi mình cũng hơi ngại chút, phải không ạ? Cho nên nhiều khi rồi cái mình cứ để trôi qua đời, thật ra quý vị thấy đó là cái sức khỏe của chúng ta đó nó mau dữ lắm. Đến 40 tuổi đến 50 tuổi là bắt đầu là thấy nó hơi đau lưng rồi, rồi bắt đầu là nó già rồi, sức khỏe của mình nó kiệt đi từ từ. Mà sức khỏe mà nó yếu rồi đó là tu hành nó bị trở ngại đủ kiểu hết. Tinh thần mình không có sáng, bởi vì cái tinh thần mình sáng đó, mình mới đủ khả năng, mình mới đủ cái trí tuệ để mà hóa giải phiền não tham sân si. Mà quý vị nghĩ, cứ nghĩ đi, ở trong trần lao này càng lâu thì nghiệp mình nó càng nặng. Một ngày mình không tu là mình càng lún sâu vào trong cái cõi trần này càng nhiều chừng đó, ở trong cái nghiệp tập chừng đó, tạo thêm nghiệp thì quả báo nó càng nặng, nghiệp nó chất chồng như núi. Thưa quý vị, hỏi lúc đó làm sao quý vị tu, thì thiệt ra lúc đó bị hành nghiệp thôi chứ không có tu được. Cái trí tuệ của mình không, tâm của mình không sáng là bị hành nghiệp. Mà đã bị hành nghiệp á thì mình chỉ có là buông xuôi thôi. Lúc đó nói tu chỉ là cái lấy lệ, chứ thật ra mình chẳng làm gì được cả. Cho nên quý vị còn sức khỏe là quý vị phải nghĩ đến cái chuyện tu hành, đừng có ham vui. Bởi vì cái vui này đó là quý vị vui cũng ở trong tam giới mà thôi, bởi vì sẽ bị khổ trong cái tam giới. quý vị mạnh dạn bước ra đi, giống như lời của Đức Phật nói, thì quý vị sẽ được một chiếc xe rất là lớn, mình sẽ được cái cảnh giới rất là lộng lẫy và thênh thang, một con xe trâu trắng, không ạ? Không có một chút vướng bận gì, phiền não tham sân si, chúng ta không còn đau khổ nữa, là quý vị sẽ được giải thoát, là chúng ta sẽ được giác ngộ. Đó là cái chỗ mà Đức Phật ngài muốn gợi ý cho chúng ta đó, để cho chúng ta cố gắng đi ra, đừng có lòng vòng ở đó nữa. Lúc bấy giờ các người con nghe cha nói có đồ báo vui đẹp, nên lòng mỗi người mạnh mẽ xô đẩy nhau. Thì như vậy đó, là vì sao, vì cớ sao, vì ông trưởng giả đó của giàu vô lượng, các thứ kho tàng thải đều đầy ngập, ông nghĩ rằng của cải của ta nhiều vô cực, không nên dùng xe nhỏ xấu kém mà cho các con. Nay những người trẻ thơ này đều là con của ta, đồng yêu không thiên lệch. Ta có xe bằng bảy báo, như thế số nhiều vô lượng, nên lấy lòng bình đẳng mà đều cho chúng nó, chẳng nên sai khác. Vì sao dầu đem xe của ta đó khắp cho cả người trong nước thải còn không thiếu, huống gì các con? Lúc ấy các người con ngồi trên xe lớn đặng điều chưa từng có, không phải chỗ trước kia mình trong. Tức là khi mà cái mà có thể mà diễn tả ra được là chỉ là xe trâu, xe dê thôi, nhưng mà không nói, Đức Phật không nói đến xe trâu trắng là bởi vì không diễn tả ra được. Cái không thể diễn tả ra được thì làm sao nói cho các con? Ví dụ như bây giờ quý vị có đứa con mà nó không chịu học, quý vị nói là con ơi con học đi, con mà thi đỗ đó là mẹ cho con một chiếc xe lắc xịt à, thì nó có cái tướng, nó nghe vậy nó mừng. Nhưng mà nếu mà nói con mà thi học, thi đậu đổ đi, thì sau này con sẽ được hạnh phúc hơn, hơn cha mẹ, giàu có hơn. Nó nghe vậy nó không có tưởng tượng ra được, không biết giàu sao, hạnh phúc sao, cũng không tưởng tượng ra được. Mà nói cho con chiếc xe, cái nó ghê, nó mừng, nó ráng, nó ra. Nhưng đến khi mà nó thi đổ rồi đó, tự nhiên cái nó được hạnh phúc, phải không ạ? Nó giàu có, nó là tri thức, vân vân, thì tự nhiên nó hạnh phúc. Thì cũng như vậy đó, ở đây là xe trâu xe dê, những cái có tướng, ví dụ như cái gì có tướng á, ví dụ như là tu đi là chứng quả la hán là có tướng, đúng không ạ? Mình tu đi được một cái cảnh giới nào đó thì đó là có tướng, nhưng mà tu mà để trở về cái vô tướng á thì không thể nào thấy được. Nhưng mà chính cái vô tướng đó mới là cái chỗ thực sự là giải thoát. Cái gì mà có tướng á là nó không giải thoát. Bây giờ luận về cái tâm của quý vị á, nói cái tâm thì nó không tướng, nhưng mà bây giờ quý vị cứ cho tâm mình là tâm gì? Tâm mình là phiền não, là tham sân si, đúng không ạ? Những cái suy tư nghĩ tưởng của mình cho cái đó là tâm của mình. Thật ra nó cũng là tâm của mình á, nhưng mà nó chỉ là cái bóng của tâm thôi, chứ nó chưa phải là cái bản tâm. Mà cái bản tâm là một cái thể rất là thanh tịnh. Bây giờ nói vậy thì mình cũng không hiểu. Bây giờ là dùng cái phương tiện, ví dụ bây giờ quý vị thấy đó, là thường thường á là quý vị sống, quý vị tu hành, quý vị cho cái gì là tâm? Mình cứ nghĩ á là tâm mình á là phải giữ cho nó yên, phải cho nó trống vắng mới gọi là tâm. Nhưng thật ra tâm mình là tất cả, tâm mình là biển cả. Trong biển cả là có tất cả loài cá, loài cua, loài tôm, ngao sọt, hến gì ở trong đó cả, phải không ạ? Thì như vậy đó, là trong tâm mình là có tham sân si phiền não đủ thứ hết, nhưng mà tất cả tham sân si phiền não đó nó không ngoài bản tâm đó, cho nên tâm là tất cả. Vì bây giờ mình tu mình phải trở về cái tất cả đó, chứ mình đừng có trở về, mình đừng có là ngao sọ ốc hến, mà mình phải là biển cả bao la. Thì như vậy đó là tâm của mình nó mới trùm khắp, thì quý vị mới có sự an bình thật sự. Chứ còn không thôi mình ở trong đó chỉ là một sự chiến tranh của bể tâm thôi. Bây giờ quý vị điều tâm là sao? Bây giờ thật ra bây giờ luận cái chỗ này, cái chỗ tu học, thật ra tâm của mình á, điều tâm cũng giống như điều trong gia đình vậy thôi, dễ lắm, không có khó gì hết. Bây giờ hai vợ chồng cãi nhau, người chồng nhịn người vợ, người vợ nhịn người chồng. Thì như vậy đó là gia đình trở lại êm ấm, đúng không? Nhưng mà nếu mà hai vợ chồng á mà không chịu nhường nhịn nhau, mà người này cứ muốn bỏ người kia, người kia cứ muốn bỏ người này, thì hai người sẽ không hòa hợp. Đây gọi là gia đình tan vỡ, đúng không ạ? Con cái, bạn bè, đạo tràng cũng vậy. Mình không có nhường nhịn nhau, mình không tha thứ cho nhau, thì như vậy đó là đạo tràng gia đình bị tan rã thôi. Luận về cái chỗ nội tâm cũng như vậy. Bây giờ một cái tâm thiện, một cái tâm ác mà nó khởi lên, bây giờ quý vị nghĩ mình lấy cái thiện mình phải bỏ cái ác, như vậy là quý vị bị đổ vỡ nguồn tâm. Cho nên tâm của mình là nó không có cái gì gọi là bỏ cả. Khi mình thấy một tâm niệm thiện khởi lên, đó là một cái tâm niệm thiện. Khi mình thấy một cái tâm niệm ác khởi lên, đó là cái tâm niệm ác. Nhưng mà mình không phải là thiện, cũng chẳng phải là ác. Cho nên mới nói là không nghĩ thiện, cũng chẳng nghĩ nghĩ ác. Khi mà quý vị, tâm của mình nó không còn suy nghĩ về thiện, không còn suy nghĩ về ác, thì như vậy đó là quý vị mới nhận ra được cái bản tâm nó thênh thang, mà nó không cần là chúng ta phải là nắm bắt hay lấy bỏ gì cả. Tu nó dễ như thế, chứ không có cần là mình phải là cực khổ gì cả, mà chỉ cần mình thấy nó và mình từ bi và tha thứ cho nó. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà nhiều khi quý vị không thể nào tha thứ cho mình. Nhiều khi mình nói mình phải bỏ tham, bỏ sân, nhưng mà bây giờ quý vị bỏ là bỏ đi đâu? Có nhiều người bỏ cả đời mà cũng chưa có thể giải thoát được, bởi vì không biết được cái tính tham sân si nó là tính của bản tâm. Khi một niệm tham lên, mình biết đây là một chúng sanh đang đau khổ, mình khởi cái tâm từ bi, mình thương tưởng đó, từ bi. Một cái niệm sân khởi lên, mình cũng từ bi thương tưởng đó, tự nhiên nó sẽ lặn xuống thôi. Nó là những đứa con hoang, con nghịch, mà cũng là con của chúng ta. Thì như vậy đó là cái bản tâm của mình. Thì như vậy đó là tự nhiên đó là quý vị sẽ được giải thoát, và mình sẽ vượt lên được những cái gì mà mình chịu quá nhiều cái đau khổ lâu nay. Cho nên bây giờ quý vị phải biết ứng dụng tu. Cho nên đó nhiều khi tại mạng thấy ủa sao tu nó quá dễ, tại sao mình cảm giác nó là khó như vậy. Nhưng mà thường thường á là quý vị chỉ có cái tâm mình hay là cứ nắm bắt lấy bỏ à. Mình nghĩ á, cái này là của mình, cái kia là không phải là của mình. Cái thiện là của mình, còn cái ác nó không phải là mình. Nhưng mà thiện ác, tham sân si phiền não cũng là mình. Nhưng mà có điều mình mê thì tự nhiên cái đó làm cho mình khổ. Mà quý vị nhận diện nó thì tự nhiên là mình hết khổ. Đấy là giải thoát thôi, không cần là phải buông bỏ gì cả. Mới nói là tâm của ta như là bể cả. Bây giờ nó nói là tâm của mình nó là như hư không. Bây giờ quý vị chỉ thấy cái hiện tượng ở trong hư không, mà không thấy được một cái thênh thang của hư không. Ví dụ bây giờ quý vị là thấy cái cảnh của Bảo Trơn á, là quý vị thấy cái cảnh nó đẹp, là quý vị thấy là cái tướng của cái cảnh đẹp, hay là quý vị thấy một cái không gian đẹp. Hai cái này nó hòa lẫn với nhau, nó tạo nên một cái nét đẹp, đúng không ạ? Nếu mà không có cái không gian thì cái cảnh nó không có ý nghĩa gì cả. Phải có cái không gian rộng lớn, rồi cái cảnh nó làm nổi bật lên, thì như vậy mới gọi là cái cảnh đẹp. Tâm của mình cũng như vậy. Quý vị á, là sở dĩ mà mình không có cái nội tâm đẹp, là chúng ta chỉ thấy cái tướng trong nội tâm mà không thấy cái không gian của trong nội tâm, đúng không ạ? Mình chỉ thấy một cái phiền não trong tâm, thấy tham sân si trong tâm, mà mình lại không thấy một cái không gian rộng lớn trong tâm, đó mới là cái bản tâm. Cho nó là hư không này bao trùm cả muôn pháp. Người nhận ra hư không thì người đó là giác ngộ. Người không nhận ra được hư không thì không giác ngộ. Cũng như người không nhận ra được cái bản tâm rộng lớn thì không giác ngộ. Chỉ nhận cái tướng trong tâm thì người đó là chúng sanh. Nhận cái không trong tâm thì như vậy đó là cái người giác ngộ. Cho nên đây là cái sự giải thoát. Cho nên là giống như là mình chỉ thấy con người, mà mình không bao giờ thấy một cái không gian. Ví dụ như mình cứ thấy người này người kia đủ thứ, mà mình không thấy, nếu không có không gian thì sao người đó sống được? Không có không gian thì mình không bao giờ mình sống được. Thì cũng như vậy đó, nhìn một cách tổng thể, một cái nhìn tổng thể là cái nhìn giác ngộ. Còn một cái nhìn cục bộ là cái nhìn là không giác ngộ, đúng không ạ? Cho nên á là đời sống của chúng ta mình phải có cái nhìn nó rộng lớn thì tự nhiên mình gọi là đại nhân. Còn cái nhìn của mình nhỏ thì mình chỉ là tiểu nhân thôi. Đó là cái chỗ mà nó hạn hẹp của mình. Cho nên đó là những cái chuyện mà mình thấy là những cái pháp thường, ví dụ như trong cuộc sống mình phải sống, mình phải thương yêu, mình phải tha thứ với nhau, mình phải làm những cái chuyện tốt rồi. Điều nói là một cái nét đặc trưng nó khác hơn quý vị. Tại sao mình tha thứ cho người đó? Tại vì mình nghĩ rằng đó là khi tha thứ cho người khác thì tức là mình không có còn chấp trước vào những cái niệm buồn thương giận ghét với họ. Khi mình không còn chấp trước những cái niệm buồn thương giận ghét và những cái thành kiến họ, tự nhiên đó là nó mở cho mình một cái con đường thênh thang hơn. Ví dụ như bây giờ mình ghét người đó, mình có thành kiến với người đó là tâm của mình là bị cái đó nó trói buộc đi, mình không thấy được những cái khác, đúng không ạ? Nhưng mà mình thương người đó, tha thứ cho người đó, tức là mình mở được một cái mắt xích để cho mình bước ra khỏi một cái chân trời nó rộng lớn hơn, đúng không ạ? Cho nên thường thường á, con người ta cứ rối bù vào những chuyện mà buồn thương giận ghét là bởi vì mình cứ chấp chặt vào đó, khóa cứng mình. Bây giờ mở mình ra một cái không gian rộng lớn. Một cái câu chuyện cổ tích á, là kể một cái câu chuyện như thế này, là có một cái cô gái rất là hiền, hiền lành lắm. Câu chuyện này cũng tựa tựa như là cô bé Lọ Lem như vậy, mà nó hơi khác hơn chút. Hiền lành dễ thương lắm, nhưng mà bị cái người chủ với một cái đứa con gái á, là chủ giàu có lắm, cho nên là họ đài đọ một cái cô gái này, bắt làm cực khổ, rồi là ăn cái gì cũng bị la rầy hết, rồi đánh đập nữa, thê thảm lắm. Kể cả mà đến cái bữa ăn á, mà cô bé này á, là cũng không thể nào ăn một bữa cơm ngon lành nữa, đang ăn kêu là cũng phải vác chân chạy thôi, làm cực khổ. Bữa nọ, nhưng mà cô bé này được cái có lòng nhân hậu lắm. Bữa nọ đi gánh nước, đi ra giếng gánh nước. Khi bà đi ngang gánh trên đường gánh về, mệt quá vừa thả đòn gánh nghỉ chân á, thì gặp một cái bà lão già nghèo khổ tới xin cô gái này, nói xin cháu cho lão một miếng nước. Cô gái này thấy một bà lão thương quá, cho nên mới để gánh xuống, mới múc một cái miếng nước tới cho bà lão uống nước. Một miếng nước đơn điệu thôi, một miếng nước, nhưng mà cả một cái tấm lòng của cô gái. Bà lão tự nhiên uống nước xong rồi cảm nhận cái lòng tốt của cô gái, mới biến mình trở thành bà tiên. Chuyện cổ tích mà, bà tiên. Thì mới nói: này con, ta cho con một cái điều ước, cho con muốn cái gì? Nó: dạ con không muốn gì hết, bà cho con cái gì cũng được. Cái bà mới nghĩ: con có cái lòng tốt, cho nên nó là thôi bây giờ ta cho con một cái điều như thế này, là con nói ra đó, là nói ra hoa ra ngọc, mở miệng ra là ra hoa ra ngọc. Cái cô gái này cũng không có biết là mình cái điều đó có linh ứng hay không, thì cũng gánh nước về cảm ơn bà lão thì đi về. Vừa vô nhà, cái người chủ á, cái người mà chủ trong nhà mới nói: mày đi đâu nãy giờ mà lâu quá không thấy về. Nói: dạ con đi gánh nước. Vừa nói ra cái nó văng ra hoa ra ngọc. Bà này ngạc nhiên quá, không biết làm sao mà tự nhiên cái bé này lại nói ra mà nó ra hoa ra ngọc tốt như vậy. Rồi nói một câu nữa, nói ra cái là văng ra hoa ra ngọc. Cái bà mới nghĩ: phải như mà con gái của mình mà được như vậy thì nó mừng. Bà mừng lắm. Nói: này con, nãy con đi ra con có cái chuyện gì, gặp ai mà được cái sự linh ứng như vậy? Thì cô bé này cũng kể thật ra đi. Cứ kể thật ra là gặp bà lão rồi cho miếng nước, rồi bà lão cho một cái điều hạnh phúc như vậy, nói ra là văn hoa văn ngọc ra. Bà mới nghĩ là như con gái của mình là nói chuyện suốt ngày, mà nếu mà nó được như vậy thì văn hoa văn ngọc như vậy thì nó sẽ trở thành nó giàu có rất là tốt rồi. Mới kêu đứa con gái, nói: này con, thôi giờ con đi gánh nước đi. Giống vậy đó, hy vọng gặp cái bà lão đó, bà tiên đó, con sẽ được như là đứa này thì sẽ ngon hơn. Thì con bé này, cái cô gái này, đứa con mà, là tự vì con có nhà giàu có cho nên chảnh dữ lắm. Đi ra gánh nước về cũng gặp một cái người ăn xin, xin miếng nước. Thì hồi nãy đó thì nghe là cái người ở đó nói rằng á là gặp một cái bà lão ăn xin, bây giờ gặp một cái người ăn mài mà cùi ghẻ lỡ, cho nên là đâu có giống đâu. Cho nên á, đến xin cô ta một miếng nước mà cô ta hức hủi, cô ta chửi mắng. Phải gặp bà già mới được chứ không phải gặp cái người cùi người lỡ. Cái người cùi này biến thành cái bà tiên. Thì mừng quá, cô bé này mới nói xin bà tiên cho con một cái điều mà hạnh phúc giống như là cái người ở trong trong nhà của con. Bà tiên mà nói hồi nãy đó cái người kia là nhân hậu lòng tốt, cho nên nói ra rồi ra hoa ra ngọc. Còn ngươi á là cái tâm xấu xa đê hèn, cho nói thì ra cóc ra rắn. Là cái câu chuyện cổ tích là nói ra hoa ra ngọc đó. Có người thì nói ra cóc ra rắn. Cô này nghe vậy thì bà tiên biến đi rồi, không biết phải làm sao. Vừa vô tới nhà, con ơi con có gặp bà tiên không? Thì đứa con vừa mở miệng ra, từ trong miệng văng ra cóc ra rắn. Thì thấy như vậy cái người chủ trong nhà là mới đuổi cái cô Tết này đi, nói gì mày mà hại con của tao, đánh đuổi đi. Thì hai mẹ con ở nhà vừa khóc lóc nói ra câu nào, rắn cả đầy nhà cắn cả hai người đều chết hết. Thì cái người tớ này đi ra là lang thang không có nhà, ở ngồi dưới gốc cây đó, thì là gặp một thái tử đi săn, thì cái nhân duyên rồi trở thành công chúa, phải không hả? Đó là do cái lòng tốt mà nó được như vậy. Gọi là nói ra hoa ra ngọc, mà nói ra cóc ra rắn. Thì Tề Mãn đọc cái câu chuyện cổ tích mình thấy là nó thường thôi, nhưng mà gẫm lại trong cái cuộc sống quý vị, thực tình đó là chúng ta có khi mình nói ra hoa ra ngọc, có khi mình nói ra cóc ra rắn, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói một cái lời nói mà khiến cho người ta là hạnh phúc, đây là nói ra hoa ra ngọc, đúng không ạ? Quý vị thấy đó là lời của Đức Thế Tôn, nói ra một lời khiến người ta giác ngộ. Một cái người đau khổ đến nói chuyện với mình, họ cảm giác họ rất là vui, họ vơi bớt những cái nỗi buồn. Cho nên đó là ngày xưa và khi mà Tể Mãn có lần gặp một cái vị Phật tử đau khổ vô cùng, mà Tể Mãn chẳng nói gì cả, mà cứ ngồi chỉ biết lắng nghe thôi. Họ trút hết những cái nỗi buồn trong lòng của họ, rồi chỉ nhắc họ một câu, nói thôi cuộc đời là như vậy, cô ráng tu đi. Mà tự nhiên nghe vậy, tự nhiên cậu cảm giác rất là hạnh phúc. Mà một lời nói mà mình nghĩ, mình chỉ nói rất là đơn giản thôi, mình nghĩ bằng rồi mình nghĩ mình thấy thương quá, mình nói bằng cái lòng từ tâm, tự nhiên họ cảm giác rất là hạnh phúc. Thưa quý vị đó, vàng bạc nhiều khi mình cũng không mua nổi, đúng không? Một câu nói của người mà khiến cho mình đó là vơi đi hết biết bao nhiêu là phiền não, hết biết bao nhiêu là cái thương tâm trong cuộc sống. Thì thưa quý vị, có tiền mua không được, đúng không ạ? Bây giờ quý vị có tiền, quý vị chỉ mua những cái thuộc về thế gian thôi, quý vị có mua được hạnh phúc không ạ? Không được. Nhưng mà lời nói của mình có thể mang đến hạnh phúc cho người khác. Mà nói như thế nào? Nói bằng cái sức từ tâm, tha thứ. Thì như vậy là từ một cái cội nguồn mà mình có thể là nói ra bằng cái từ tâm, có thể nói một cái lời nói, có thể tha thứ cho họ, bao dung họ, thương yêu họ. Tức là cái người đó, tâm của họ đó là không có câu nệ những cái tiểu tiết, những cái hiện tượng nhỏ nhặt, mà nghĩ những cái gì nó cao lớn hơn. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ mình tha thứ cho họ, mình để được hạnh phúc hơn và mang đến hạnh phúc cho họ, tức là nghĩ đến chuyện cao lớn hơn, đúng không ạ? Mình không ở cái góc độ ở họ và cũng không ở góc độ của mình. Ví dụ như mình làm bất cứ gì, mình nghĩ một có lỡ nơi họ, hai lỡ nơi mình, hoặc là lợi nơi họ, lợi nơi mình. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình, khi mình làm cái điều gì khiến cho họ được hạnh phúc và mình được hạnh phúc, đây là mình nghĩ một cái nó cao thượng hơn. Thì như vậy đó, cái không gian vô tận, cái không gian vô tận này đó là nó bao trùm hết tất cả muôn pháp. Cho nên mình đừng dính một cái pháp nào là mình mới được một cái không gian vô tận. Cũng như tâm của mình cũng như vậy đó. Quý vị đừng có câu nệ một cái tâm niệm phiền não, một cái tâm niệm tham sân si gì hết. Các pháp nó tự đến, nó tự đi, mặc tình nó qua lại. Mình đừng có dính mắc gì hết, chỉ nhận biết cách rất rõ ràng vậy thôi. Thì tự nhiên đó là mình trở về cái không gian đó, đó là cái không gian của tự tâm. đó là con trâu trắng đó, đó là xe trâu đó, nó thênh thang, nó hạnh phúc lắm quý vị. Quý vị mà câu nệ chừng nào là mình khổ đau chừng đó, quý vị lạc quan chừng nào, mình sống thoáng chừng nào thì mình sẽ khỏe hơn chừng đó. Cho nên quý vị thấy đó, là ở ngoài thế gian người ta nói mỗi lần mà có gì mình bi quan, cái thứ hai họ nói là thôi mình phải lạc quan đi đó. Là tự nhiên khi mình lạc quan thì tự nhiên mình cảm thấy nó khỏe hơn. Lạc quan là sao? Nghĩa là mình đừng có câu nệ vào những cái chuyện buồn nhỏ như vậy. Mình hãy nghĩ đến những cái chuyện nó khác hơn, lành mạnh hơn, tích cực hơn. Thì như vậy tự nhiên mình cảm giác hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, cái chữ lạc quan chỉ là một cái phần nhỏ của cái tâm thức thôi, mà người ta đã thấy khỏe rồi. Còn đối với cái chí đạo á, đạo Phật á, Đức Phật dạy á, là khi mà mình buông bỏ hết tất cả những cái gì mà nó thuộc về thế gian này, đừng có vướng bận gì cả. Ai mình cũng thương, ai mình cũng tha thứ, ai mình cũng bỏ qua, ai mình cũng dùng những cái ngôn từ bằng trái tim của Phật, bằng trái tim của Bồ Tát, thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Thì như vậy đó là mình mang đến cái an lành cho mọi người. Cho nên trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật kể cái câu chuyện có một cái người mà thù cái người kia, rồi á không biết làm tìm cách nào mà để giết được cái người kia, cho nên mới gặp một cái người khác. Cái người này á là cái người á là chuyên về, họ có một cái công năng nó phi thường, họ có cách nào để hại cái người kia hay không. Thì cái người này mới chỉ á là có một cái lợi chú Tỳ La là có thể giết được người kia, nhưng mà tôi cho ông biết á, khi mà trì cái chú đó, đó là ông sẽ chết trước người kia. Thì cái người này mới nghĩ thôi dù chết trước cũng được, miễn người kia chết là được rồi. Đó là, thì như vậy đó, thì anh ta cuối cùng anh ta trì cái chú đó, thì vừa trì chú đó thì anh ta chết, mà không biết người kia có chết hay không, vì anh ta đã chết trước. Thì như vậy cũng như là khi mà mình ghét một người khác, thì như vậy ai là người chết trước à? Chúng ta là người chết trước. Khi mình giận một người khác, ai là người đau khổ trước? Mình đã đau khổ. Ví dụ bữa nào mà mình giận ai, mình ăn không được, ngủ không được, làm máu, nội mà máu, người nào cao máu mà hay giận là dễ đứt mạch máu lắm. Tức là khi mình giận lên á, là mình là cái người khổ trước. Nhiều khi mình không biết á, là nhiều khi á, mình giận cái người đó, nhiều người đó họ không có biết là mình giận nữa, cho nên họ cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà mình giận tự nhiên là mình khổ, mình buồn là mình là người khổ trước. Cho nên vì vậy đó là mình phải nhìn một cách nó thoáng hơn. Mình thấy là tất cả các pháp nó chỉ là một cái phần nhỏ trong cái cuộc sống thôi. Một con người họ làm cho mình giận, họ chỉ là cái phần nhỏ trong cái cuộc sống, mà cái cuộc sống nó là rộng lớn thênh thang. Thì như vậy đó là quý vị mới có thể là an lành giải thoát được. Cho nên tóm lại cái việc tu hành của mình á, là quý vị phải cố gắng nỗ lực, đừng có để thời gian nó trôi qua. Chúng ta hiện tại là đang ở trong cái nhà lửa tam giới, bị lửa vô thường, mình sống mình không biết ngày mai còn không. Cho nên á là bên Tây Tạng họ có cái ngạn ngữ như thế này: ngày mai hay là kiếp sau không ai biết được. Đó là ngày mai hay là kiếp sau, mình có ngày mai hay là ngày mai đã là kiếp sau của mình. Ngạn ngữ nói câu như vậy. Cho nên là trong cái thế giới vô thường này đó, là không có gì nó cố định và tồn tại lâu dài cả. Thoáng một chốc là mình có thể chuyển một cái kiếp lai sanh. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Và nói đến cái sâu thẳm hơn nữa là nơi nội tâm của mình, tâm tâm niệm niệm nó sanh diệt, nó vô cùng. Phiền não tham sân si thiêu đốt mình, không lúc nào mà cho mình một cái khoảng thời gian thực sự là yên tĩnh. Bớt đi những cái vui của ngũ dục ở thế gian, đừng có theo tiền tài danh vọng vật chất nhiều. Tùy duyên mình sống thì như vậy mình sẽ khỏe hơn nhiều. Thì hiện tại mình sống được an lành, mình khỏe mạnh, thì nhiều đời sau mình ra đời sẽ được tốt hơn nữa. Chứ còn không đó là nghiệp nó sẽ kéo mình đi xuống. Chỉ có trí tuệ đạo quả đưa mình đi lên, giải thoát luân hồi sanh tử mới là cái điều, là cái mục đích chính của con người, của cái đời sống của mình. Còn không tất cả mọi cái, tất cả mọi chuyện đều chỉ là cái ràng buộc trong tam giới này thôi. Vợ chồng, con cái, anh em, của cải, vật chất, tôi tớ chỉ là cái nhân duyên tạm một cái kiếp này thôi. Nó không phải là cái sống chết với mình, nó không phải là cái gọi là không thể nào mình tồn tại khi mà không có người kia, mình không thể nào sống nổi khi mình mất một cái gì đó. Cái đó chỉ là cái vô minh, phiền não và đau khổ. Còn cái chí đạo mới là cái hơn hết. Cho nên người xưa bỏ tất cả để được tất cả. Rồi mình sẽ nhận một cái góc độ khác, mình sẽ thấy tất cả mọi người đều là người thân bằng quyến thuộc của mình, tất cả chúng sanh đều là những cái người mà chúng ta cần phải độ. Cho nên Ngài A Nan, Ngài dõng dạc, khi mà Ngài ngộ từ cái lúc Đức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm, Ngài nói còn một chúng sanh mà chưa giác ngộ, con sẽ chưa thành Phật. Đó là cái đến lúc mà cái tâm của mình nó rộng rãi như thế thì quý vị sẽ thấy được là mình đang ngồi trên xe châu trắng, rộng rãi, thênh thang, không có còn mình phải phiền lụy và đau khổ nữa. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.